Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 43 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã đón được những đợt không khí lạnh của mùa đông năm nay rồi, nhưng mà không biết không khí lạnh này có làm giảm nhiệt đi ở các nơi đang rất là nóng không cô Thu Nga?
Thật tình ra là nhiệt độ của Dallas Fort Worth rất là lý tưởng, rất là dễ thương hiện thời bây giờ. Chỉ có chờ con nai vàng xuất hiện mà thôi, nhưng mà không biết nó có ngơ ngác hay không hay là đã quen rồi. Tuy nhiên cái hình ảnh mà 5 vị tổng thống cùng xuất hiện hôm 21 tháng 10 này, người ta thấy rằng có bộ là đẹp quá mà thật là dễ thương. Đó là 5 cựu tổng thống Mỹ trong cái buổi mà gây quỹ để giúp những nạn nhân của những cái cơn bão mà hoặc là những nạn nhân của lụt lội như là Puerto Rico, Virgin Island trong những tháng gần đây. Và các cựu tổng thống là Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George W. H. Bush và Jimmy Carter tham dự buổi hòa nhạc ở Texas. Còn tổng thống Donald Trump thì không thấy ở trong hình này, nói rằng không thể xuất hiện, nhưng mà xuất hiện trong một cái đoạn video được chiếu tại buổi hòa nhạc. Và tổng thống Donald Trump cũng đã cảm tạ mọi người đóng góp vào nỗ lực cứu trợ, và ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn trước đây. Và tổ chức của các cựu tổng thống có tên gọi là One America Appeal, và văn phòng của ông George H.W. Bush hôm 21 tháng 10 thông báo rằng tổ chức này đã gây quỹ được $31 triệu từ hơn 80.000 người hảo tâm, và những trận bão gần đây đã gây thiệt hại ước tính lên tới $300 tỷ. Và theo dự định thì công tác phục hồi sẽ phải mất vài tháng, có thể là vài năm. Và 5 cựu tổng thống Hoa Kỳ trên đã cùng nhau nỗ lực quyên góp tiền cho những nạn nhân kể từ khi mà Harvey đổ vào Texas hồi tháng 9. Rồi sau đó cái cơn bão Irma tràn vào Puerto Rico và Florida, và bão Maria ảnh hưởng tới Puerto Rico và US Virgin Island. Tuy rằng ông Trump ông đang bận, nhưng mà thấy mà hình ảnh 5 vị tổng thống này thiếu một ông thì người ta cũng đặt câu hỏi là chuyện thường tình, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Đã có 5 vị cựu tổng thống hiện nay đang còn sống, tất cả đều đã có mặt tại thành phố, tại tiểu bang Texas của chúng ta để mà gây quỹ cái số tiền lên tới là 31 triệu. Đây là một cái số tiền rất là lớn, bởi vì có tới cả 80.000 người hảo tâm. Ngày hôm tuần vừa rồi thì người ta cũng thấy là ca sĩ Lady Gaga cũng đã đến tham dự, và cái số tiền này đó thì sẽ đóng góp vào cho các trận bão ở bên Puerto Rico, Florida, tiểu bang Texas, rồi Virgin Island. Và đây là cái lần mà người ta thấy là chưa bao giờ có những cái vị tổng thống đông như vậy cùng đến để mà gây quỹ để mà giúp các nạn nhân của các trận bão. Mà quả tình là trong năm nay thì có rất là nhiều trận bão, mà những cái trận bão này rất là lớn. Về vấn đề mà cứu trợ cho các nạn nhân của cái trận bão và phục hồi lại đó, thì Thượng viện ngày hôm qua thì họ cũng thúc đẩy về cái việc có thể sẽ tài trợ vào khoảng 36.5 tỷ Mỹ Kim để mà giúp Puerto Rico cũng như là các tiểu bang khác, Florida và Texas. Nhưng mà sau đó thì họ cũng có sẽ cung cấp ít nhất là 16 tỷ khác để mà có thể giúp đỡ về vấn đề tài chính trong các chương trình bảo hiểm về lụt của chính phủ liên bang, hoặc là bồi thường đối với lại cho những cái nạn nhân của những cái trận bão này. Nói chung đó là cái số tiền rất là lớn, ba mấy chục tỷ như thế về thiệt hại. Nghe nói là những cái trận bão này đã gây thiệt hại lên tới cả 300 tỷ là ít nhất, nhưng mà cái số tiền mà chúng ta thấy thì nó rất là nhỏ giọt. Và cũng nhờ sự cái sự giúp đỡ của chính phủ cho nên là cái phần này thì người dân cũng đỡ. Tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng cho biết là người dân ở Texas và Florida họ cảm thấy là vẫn chưa có phục hồi hẳn, và cũng không có nhận được cái sự giúp đỡ đầy đủ của chính phủ. Trong khi đó thì chính phủ liên bang họ cũng khá là vật vã, bởi vì cái tiểu bang Texas rồi Florida rồi sau đó Puerto Rico mà nhân viên của nhân viên về giúp cho những cái nạn nhân về lũ lụt đó, thì họ có cái số lượng không có được nhiều. Khi mà nhiều cái trận bão xảy ra liên tiếp như vậy cũng là một cái điều mà họ rất cực khổ, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ người dân tại Puerto Rico vẫn đang vật lộn để mà hồi phục sau cơn bão, khi mà theo một bản tin cho biết rằng là hiện tại vẫn còn khoảng là 3 triệu người dân không có điện và 1 triệu người dân đang sinh sống mà không có nước. Đó là con số thống kê mới được đưa ra trong ngày 20 tháng 10 vừa qua. Và người ta cho biết rằng bây giờ tình trạng rất là khốn khó tại nơi đây. 500.000 những người dân sinh sống tại nơi đây theo đó cho biết rằng là bây giờ hiện đang phải đối mặt với tình trạng rất khó khăn. Và cơ quan FEMA hiện tại đó thì đang có khoảng là 1.900 nhân viên đang làm việc tại đây hết tốc lực của mình. Và họ cho biết rằng bây giờ người dân đang khốn khó, đặc biệt là nhu cầu về thực phẩm, nước uống và thuốc men, cũng như rằng là điện để mà có thể chạy các loại máy để mà cứu giúp những người dân. Và người ta cho rằng là với những số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ Mỹ Kim như vậy thì sẽ khoảng mất khoảng vài năm sau thì các khu vực nơi đây mới có thể hồi phục lại được. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến các cựu tổng thống thì trong một bài phỏng vấn mới đây, cựu tổng thống Jimmy Carter, 93 tuổi, đã nói rằng là giới truyền thông đã đối xử một cách bất công với ông Trump và cho rằng là giới truyền thông đã vô không có bất kỳ lý do nào cũng kết tội ông Trump là bị loạn trí, cũng như rằng là không ngần ngại để đưa ra những lời chỉ trích đối với ông Trump. Và ông Jimmy Carter cho rằng là truyền thông đã nặng lời với ông Trump hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác mà ông Carter đã từng biết. Và ông cựu tổng thống Jimmy Carter đã cho biết rằng là ông không nghĩ có bất cứ bằng chứng nào về việc người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái. Và ông cũng tiết lộ rằng vợ chồng của ông đã bỏ phiếu cho ông Bernie Sanders trong giai đoạn vào năm ngoái. Cùng lúc đó thì ông Jimmy Carter cũng cho biết sẵn sàng hợp tác với ông Trump để giải quyết mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Bất chấp những nỗ lực từ thời cựu Tổng thống Barack Obama cho đến ngày hôm nay, thì Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong những tháng gần đây. Và theo ông Jimmy Carter thì những kỹ thuật tiến bộ của Bắc Hàn đã khiến vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Và ông cho biết ông sẽ cố gắng trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia là tướng McMaster để mà đề nghị rằng là ông sẽ là một đặc phái viên ngoại giao sẵn sàng đến Bắc Hàn để có cuộc trò chuyện với ông Kim Jong-un. Trước khi ông Carter có những câu trả lời chính xác về vấn đề trên, thì một tờ báo của Nam Hàn trích dẫn nguồn tin từ một giáo sư tại Đại học Georgia đã từng trao đổi với ông Jimmy Carter cho biết, ông chia sẻ quan điểm muốn làm một nhà thương thuyết đại diện cho Hoa Kỳ để tới Bình Nhưỡng nhằm giải quyết mối căng thẳng kể trên. Tuy nhiên, ước mong này của ông Jimmy Carter chưa biết có thành hiện thực hay không, nhưng với tuổi 93 thì người ta cũng lo ngại về vấn đề sức khỏe, khi mà sợ rằng qua bên đó, ông Kim Jong-un lại mời ăn cheese thì càng nguy hiểm hơn cho sức khỏe nữa, cô Thu Nga.
Wow, cái ông này ông thiệt là già ha, nhưng mà cái tấm tình của ông, nếu mà ông nói chuyện thì có vẻ là hiền lành lắm. Và ông đã được từng được đặc biệt danh là Tổng thống Đậu Phụng đây. Nhưng mà nếu mà ông sẵn lòng ông đi qua ở bên bên Bắc Hàn mà ông thăm ông Kim Jong-un thì thấy gương mặt của ông Carter hiền lành thì chắc là ông sẽ, Kim Jong-un sẽ không có khó chịu nặng nề đối như là đối với ông Trump đâu. Nhưng mà quay sang một cái tình hình mà bây giờ chúng ta cũng biết rằng đang rất là rối beng. Tuy nhiên là trước khi mà chiếm lại được cái thành phố Red Cross đó của lực lượng dân chủ mà do Mỹ hỗ trợ đó, thì đã chiếm được cái thành phố Red Cross trước đây coi như là thành trì của ISIS. Bây giờ ISIS giết hơn 110 thường dân ở Syria để mà trả thù trước khi rút đi. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là rất là kinh khủng ở tại Syria. Và ở tại cái vùng Syria mà khi mà được chiếm đóng thì thấy được lấy lại thì thấy trẻ em bị chết đói và hình ảnh rất là thảm thương. Và tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm nay cho biết là phiến quân nhà nước Hồi giáo đã thảm sát hơn 100 người ở thị trấn sa mạc Al-Qa'yatan trong tháng 10 trước khi mà mất hay là nơi này vào tay của chính phủ Syria. và quân đội Syria giành lại được chỗ nào, cái trung tâm này là trung tâm của tỉnh Homs hôm 21 tháng 10, 3 tuần sau khi mà ISIS chiếm và ISIS lần đầu tiên kiểm soát. Cái thành phố Al Qariyatain này hồi năm 2015, còn rét qua thì nó kiểm soát từ hồi 2014, để mất thị trấn này vào năm 2016, và hơn 200 phiến quân ISIS đã rút khỏi Al Aqiraylan từ 20 tháng 10 vào cái vùng sa mạc trải dọc theo đến biên giới vùng Iraq. Và khi mà nhìn vào cái tấm hình mà những em bé mà ta thấy mà bị ốm đói, thiếu ăn, thấy cái tình hình ở Syria từ hồi mà chiến tranh xảy ra tới bây giờ, chúng ta nhìn không khỏi là rơi lệ khi mà thấy những trẻ em này nó ốm quá sức là tưởng tượng đâu Quang Hường.
Vâng, cái thành phố ở một trong những cái thành phố tại Syria đó thì người ta đã phát giác là ít nhất là 67 tử thi của thường dân. Mà đa số là người ta nghĩ rằng là cái nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết họ. Ở đây là một cái thị trấn của miền Trung Syria mà chính quyền của Syria cũng như là những các vị quân nhân ở đây đã tiến chiếm lấy lại trong cái tuần lễ vừa rồi. Thì người ta thấy là đây là một cái hình ảnh hết sức là sốc trong cái thành thị trấn gọi là Kujaya trong cái tỉnh Homs, là một trong những cái tỉnh của Syria đã trước đây bị nhóm ISIS, tức là nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm, và sau đó thì lực lượng của chính phủ đã chiếm lại. Trở lại với Hoa Kỳ thì tin tức cho hay là Tổng thống Donald Trump bất ngờ là ông cho phép sẽ công bố về cái tài liệu mật cuối cùng trong cái hồ sơ điều tra về cái vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Thì Tổng thống Donald Trump thông báo là nếu ông không có nhận được những cái thông tin gì mới, thì ông có thể sẽ cho phép công bố các tài liệu cuối cùng này. Đây là những cái tài liệu mật có liên quan đến cái vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Kennedy. Tài liệu này đã được giữ kín cho tới ngày mốt, tức là ngày thứ năm đó, 3 ngày nữa, 26 tháng 10. Nhưng vì những cái lý do an ninh quốc gia thì Tổng thống Donald Trump có thể sẽ ngăn chặn về cái việc công bố một số những cái tài liệu rất là nhạy cảm. Nhưng cái việc này lại không được các sử gia cũng như là những cái nhà phân tích họ ủng hộ. Ngay cả khi họ không có trông chờ là có những cái tình tiết mới được tiết lộ gì cả. Bởi vì theo họ, cái điều đó chỉ làm tăng thêm những cái nghi ngờ mà thôi. Thì Tổng thống Donald Trump trong cái chiến dịch khi mà ông ra tranh cử Tổng thống, thì ông đã ngả về một số những cái người nói rằng có âm mưu. Và ông có trích ra một cái thông tin trên một cái tờ báo chuyên môn đăng những cái tin giật gân như là National Enquirer. Thì ông Trump có nói là trên đài truyền hình Fox qua điện thoại, ông tuyên bố là người cha của đối thủ của ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas đây, vốn là người gốc Cuba, bị nhìn thấy có mặt ở bên cạnh tay súng đã từng bắn Tổng thống John F. Kennedy, tức là ông Lee Harvey Oswald. Trong cái lúc này, ông Oswald đó thì bị bắn hạ ngay sau khi mà tên này đã bắn chết Tổng thống John F. Kennedy ở thành phố Dallas, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, người ta quan tâm đến vụ này khi mà tại vì Tổng thống John F. Kennedy vốn là một trong những vị Tổng thống được yêu mến nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, và hàng triệu những thông tin được lưu trữ về vụ ám sát Tổng thống Kennedy đã được công bố theo đạo luật năm 1992 theo yêu cầu của công chúng. Nhưng luật ấy vẫn buộc một số thông tin còn lại phải được giữ kín trong suốt 25 năm vừa qua. Và phải tới ngày 26 tháng 10 thì đạo luật này mới hết thời gian để mà có thể được công bố. Và theo như nhiều người cho biết rằng là người ta nghi rằng là hung thủ Lee Harvey Oswald không phải thực hiện một mình vụ ám sát này mà còn có những đồng phạm khác. Nhưng mà những tài liệu trước đây không được công bố và người ta chờ đón nguồn thông tin này để mà xác định xem rằng là vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy rốt cuộc là như thế nào. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại về vấn đề Bắc Hàn khi mà Tổng thống Trump trong buổi trả lời phỏng vấn trên đài Fox News trong ngày 22 tháng 10 hôm qua, thì ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước mọi diễn biến có thể xảy ra liên quan đến tình hình của Bắc Hàn. Và ông cho biết rằng là mọi người sẽ bị sốc khi mà thấy Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng đến mức nào nếu mọi thứ diễn ra, nếu mà bắt buộc phải hành động. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói thêm, tốt hơn là tránh để mà nổ ra một cuộc chiến thật sự và mọi việc nên giải quyết theo hướng là hòa đàm với nhau. Vài giờ sau khi đài Fox phát sóng cuộc phỏng vấn kể trên, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng James Mattis đã lên đường đi châu Á với chuyến công du và mà mục tiêu chính cũng như là đề tài then chốt đó là vấn đề Bắc Hàn. Theo tờ Reuters cho biết, ông Mattis sẽ có cuộc hội đàm với những người đồng cấp bao gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Lục Tân khi tham dự hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khối ASEAN tại Pampana, phía bắc Manila trong ngày hôm nay. Cuộc hội nghị kéo dài 2 ngày với sự tham gia của các vị bộ trưởng đến từ khối Asia và 8 quốc gia khác, bao gồm là Nam Hàn, Trung Cộng, Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Úc, Ấn Độ và New Zealand. Sau khi rời Phi Lục Tân, thì tướng Mattis sẽ đến Thái Lan để tham dự lễ hỏa táng nhà vua Bumibol trong ngày thứ 5 tuần này, trước khi đến Nam Hàn để bàn về vấn đề Bắc Hàn. Và người ta thấy rằng là bây giờ mọi hỏa lực khí tài của Hoa Kỳ đang tập trung tại Nam Hàn để chuẩn bị sẵn cho tất cả những diễn tiến sẽ xảy ra, có thể xảy ra tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Thì không biết đây là một hành động để mà sẵn sàng chiến đấu hay chỉ là nhằm gây áp lực để đưa chính quyền Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán. Nhưng mà cái nào người ta cũng thấy tình hình khá là căng thẳng, cô Thu Nga.
Chắc chắn là căng thẳng rồi, tại vì ông Kim Jong-un này, ông không có ngớt đe dọa. Mà không biết ông đe dọa hoài như vậy thì có thành sự thật hay không. Thành đó có nhiều người đã muốn đi chơi ở Hawaii, nhưng mà sợ rằng ông này ông làm thiệt. Thì ở bên Hawaii, tôi coi bộ là gần nhất, cho nên người ta cũng đang đắn đo. Cái chuyện này cũng có thật, vừa giỡn vừa thật như vậy. Nhưng mà quay sang tình hình ở bên Việt Nam, thì sáng ngày 21 tháng 10, có một cái cuộc biểu tình rất là đông, hàng ngàn.